Vâng, thế thì câu số 6 ạ. Đấy, câu số 6 phải dễ lắm. Đọc Matthew 5:42, Đức Giêsu đòi chúng ta có thái độ nào với những người mà cần chúng ta giúp đỡ. Câu này dễ lắm. Vâng. Chị Hà đấy. Vâng.
Dạ thưa cha, Matthew chương 5:42, ai xin thì anh hãy cho, ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt đi.
Vâng, như thế chị đọc câu này chị có thấy thích cái gì không? Câu này đặc biệt cũng đẹp lắm đấy. Nó không căng như những câu chia, nhưng nó vẫn có một cái vẻ đẹp riêng đấy. Vâng.
Vâng. Dạ, khi con đọc câu này á, thì con thấy là Chúa Giêsu muốn dạy một cái thái độ, đó là thái độ sẵn sàng đối với những người mà cần chúng ta giúp đỡ. Đồng thời đó là thái độ không xem thường người khác.
Vâng,
làm sao? Cho con nhớ lại cái câu đó là ai làm cho một trong những người anh em bé nhỏ là làm cho chính Chúa Giêsu.
Vâng. Đấy, anh chị em có thấy tại sao tôi nói là thái độ đối với người cần không? Anh chị em có thấy trong cái câu vừa rồi có chỗ nào có chữ cần không? Có không? Có không? Nhưng mà cái câu 23, câu 42 này có chỗ nào có nói chữ cần, ai cần đến tôi có không? Có không? Trời ơi, không, dở quá. Chỗ nào mà nói đến có vấn đề cần này? Trời ơi, xin đó. Và chữ sau là chữ gì? Không, chữ đâu phải là chữ muốn, chữ gì? Chữ vay. Muốn vay. Muốn vay là cần. Người ta muốn vay tôi, người ta cần. Và thứ hai người ta cần bởi vì người ta xin. Người ta nghèo thì người ta xin, đâu có người ta xin, vậy thôi. Đấy, thành ra ở đây nói ai xin ạ, toàn là những người cần đến tôi. Ai xin thì Đức Giêsu nói thì thôi cho người ta đi. Đấy. Và anh chị em không biết có ai được cái hưởng cái thú vị này không? Đó là cái thú vị của người cho. Có một số người thì cứ thích là người ta cho mình cơ. Và nó đi vào. Còn đừng quên rằng cái thú vị của một người cho đi rất là thú. À đúng rồi, ông Thánh Phaolô cũng có bảo Chúa Giêsu nói cho thì có phúc hơn là nhận đấy. Nhưng mà ở đây là ai xin thì anh em hãy cho. Mỗi khi anh chị em cho đồ người khác, cho bất cứ cái gì, thì anh chị em nhớ nên cảm ơn người ấy đã đành. Cảm ơn Chúa và cảm ơn người ấy. Đố ai mà trả lời được đúng một chữ của tôi thì tôi cả lớp sẽ vỗ tay à. Cứ mỗi khi tôi có một người nghèo đến xin tôi và tôi cho thì tôi sung sướng, bởi vì tôi một chữ thôi ạ. Một bởi vì tôi, thêm một chữ vào cho tôi. Bất cứ ai đến xin tôi mà tôi cho thì tôi rất là sung sướng hạnh phúc, bởi vì tôi
nhận.
Bởi vì tôi gì ạ?
Tôi có.
Gần được ý thế. Bởi vì tôi gì ạ?
Tôi giàu.
Chính xác ạ, cho anh chàng pháo tay thôi. Bởi vì tôi giàu, chỉ có thế thôi. Chứ không có ai đi xin cái ông nghèo à. Ông nghèo có cái gì mà cho. Thành ra khi anh chị em cho đồ, nhớ đừng tưởng rằng là mình đang làm ơn với người khác, mà thật ra là Chúa đang cho mình nhiều mình mới cho, chứ không là lấy đâu mà cho. Đấy, thế nên mình giàu ạ, và mình sung sướng, và mình nên bảo để Chúa con cảm ơn Chúa, thì con tuy nghèo mà cũng giàu hơn cái anh này, bởi vì hai người ta xin con và con có cái gì để cho. Vâng, anh chị em thấy cái chữ vay mượn cũng thế, đẹp lắm. Đấy thôi, ai xin thì cho, mà đừng quên chữ ai đấy. Ai xin thì cho, có nghĩa là bất cứ ai xin thì tôi cho. Và như thế cũng có nghĩa là kẻ thù của tôi, nó túng tiền quá, bảo thôi, túng tiền cũng cho. Dù nó là kẻ thù vẫn cho được. Ai xin thì cho, ai muốn vay mượn. Cái động từ dưới này đẹp ghê. Đừng ngoảnh mặt đi. Bởi có khi mình ngoảnh mặt không thấy mình, cái mình chuồn mất ở đâu nữa. Đấy, thành ra đừng có ngoảnh mặt đi. Bởi như khi mình giả bộ mình núp ở đâu để nó đừng cứ xin, nhìn thấy mặt thằng này sợ, gọi dễ ghét quá. Cứ lần nào nó gặp nó cũng vay tiền. Anh chị em đấy, thành ra vâng. Rồi, thế được rồi nhá. Rồi, câu số 7 đi. Trong Cựu Ước, à câu này hay hơn. Vâng, nhưng mà chúng ta phải đi nhanh, không thì trễ giờ. Trong Cựu Ước có chỗ nào dạy, đấy không phải là cho phép nhá, dạy ghét kẻ thù không? Đấy, Đức Giêsu đây qua phần số 2, em thấy cái, anh chị em thấy cái phản đề số 2 là anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu người thân cận và hãy ghét kẻ thù. Nếu có ai mà thông minh ấy, nhìn vô cuốn sách thánh của mình, chữ hãy ghét kẻ thù, chữ đấy không có in nghiêng. Nhìn coi sao có chữ hãy ghét kẻ thù có in nghiêng không? Có không in nghiêng không? Không in nghiêng. Chỉ in nghiêng cái chữ hãy yêu người thân cận thôi. Cái bản này của tôi là không có in nghiêng ạ. Đấy, như thế là không đúng. Bởi vì trong Cựu Ước không có cái câu mà hãy ghét kẻ thù ạ. anh chị em không? Đấy, thế thì cái hãy này là chắc là không có. Đấy, thế thì mới hỏi là trong cựu ước có chỗ nào hãy ghét kẻ thù không, thì chắc là không có chỗ nào mà nói một cách rõ ràng lộ liễu rằng hãy ghét kẻ thù. Tuy nhiên anh chị em có thể thấy có một vài chỗ đấy, ai đã làm câu này thì mới đọc được. Vâng, ai ạ? Mà chưa được nói bao giờ. Vâng, có ai chưa? Chị hôm nãy nói câu nào là nào chưa? Vâng. Đấy, anh đọc cái gì đó, Thánh Vịnh 139, 21 đến 22. Vâng.
Dạ thưa cha, lạy Chúa, kẻ ghét Ngài làm sao con không ghét, làm sao con không tởm kẻ đứng lên chống Ngài.
Kẻ ghét Ngài, vâng, làm sao con không ghét, làm sao con không
tởm kẻ đứng lên chống Ngài.
Có gì nữa không?
Con ghét chúng,
con ghét chúng
cay, ghét đắng.
Vâng.
Chúng trở thành thù địch của chính con.
Vâng, câu hỏi liền này. Như vậy qua đoạn đó thì cụ ước có dạy người ta hãy ghét kẻ thù không? Có dạy ghét không? Dựa coi mới đọc ấy.
Dạ thì cha, có vẻ là có.
Có vẻ là
có
rồi.
Thật.
Rồi đọc rồi. Đọc Huấn Ca chương 12 câu 4 đến 7. Vâng, anh có Huấn Ca chưa? Huấn Ca 12 câu 4 đến 7.
Hãy cho kẻ đào hạnh nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi. Hãy xử tốt với người khiêm tốn và đừng ủng hộ quân vô đạo.
Đừng ủng hộ quân vô đạo, vâng.
Hãy khước từ, đừng cung cấp bánh ăn cho nó, kẻo nó được đằng chân lên đằng đầu, con sẽ gặp hoạn nạn gấp đôi đối lại tất cả những việc lành của con đã làm cho nó. Và chính đấng tối cao cũng gớm ghét phường tội lỗi. Người sẽ trừng phạt kẻ trả oán quân vô đạo. Hãy cho người tốt nhưng đừng giúp kẻ tội lỗi.
Vâng, dựa vào câu anh vừa đọc thì anh thấy thế nào? Tức là cụ ước có dạy ghét kẻ thù không?
Dạ có nha.
Anh có vẻ nói mạnh hơn đấy nhỉ?
Vâng, vâng, cái này rõ ràng luôn.
Rõ ràng luôn hả?
Vâng.
Có chỗ nào nói là hãy ghét kẻ thù không ạ?
Dạ con nghĩ là
câu nào thì
là thứ nhất là đừng giúp kẻ tội lỗi.
Đừng giúp, nhưng mà có dạy ghét không ạ?
Rồi hãy khước từ, đừng cung cấp bánh ăn cho nó.
Đấy, nhưng mà đâu có dạy ghét không? Có nói là hãy ghét chứ, phải có cái câu đó mới được.
Thì cha, cái câu trên thì có.
Câu trên sao?
Sách Thánh Vịnh thì có cha.
Thánh Vịnh thì sao?
Con ghét cay, ghét đắng.
Đấy, con ghét thì con này có nói hãy ghét không?
Vâng.
Hãy ghét thì kệ, nhưng mà không có dạy là nhớ phải ghét hay chưa? Cái con phải ghét, đâu có phải ghét đâu. Vậy có ghét không? Vâng, nó đang nói dạy ghét chứ có phải là chuyện anh ghét thì ai mà cấm anh được. Đấy. Vâng, thành ra nhìn chung là ấy, cũng ở ngay cả cái chỗ thành ra ở đây nói rằng là cái luật của ước nói là hãy ghét kẻ thù thì tìm chữ hãy cũng hơi hơi khó. Mặc dù là nói là ghét thì có đấy, nhưng mà bảo dạy người ta ghét thì cũng chưa hẳn lắm. Vâng, thế tiếp tục có ai sẵn sàng giúp cho phần sau ạ? Cụ ước có dạy yêu kẻ thù không? Tức là có vẻ như cũng nói là cũng không dạy rõ lắm là ghét, nhưng mà có dạy yêu kẻ thù không? Có ai sẵn sàng ạ? Ai sẵn sàng trả lời câu này?
Thưa cha, câu Châm Ngôn 24 câu 17. Khi quân thù gục ngã, con đừng lấy làm vui, lúc đó bị lão đảo, lòng con chớ reo vui mừng.
Câu hay ghê. Hay kẻ. Khi quân thù của con bị cái gì á?
Gục ngã,
con chớ lấy làm vui. Đấy, anh chị em nhớ, đừng quên những câu này để anh chị em thấy rằng trong cựu ước á, là có những câu mà đối với kẻ thù là rất dễ thương. Đấy, rồi đọc câu tiếp.
Châm Ngôn chương 25 câu 21. Kẻ thù con có đói hãy cho nó bánh ăn, nó có khát hãy cho nước uống.
Rồi. Xuất Hành chương 23 câu 4 đến 5. Có ai sẵn sàng? Chị có Xuất Hành chương 23 không? Không. Rồi ai đấy? Đây, Xuất Hành 23 câu 4 đến 5.
Nếu gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, ngươi phải dẫn nó về cho người ấy. Nếu thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì trở nặng, ngươi không được để mặc người ấy, ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa dậy.
Tuyệt vời. Lúc tôi đọc câu này lần đầu tôi mê lắm ạ. Tức là rõ ràng là đối với kẻ thù khi nó gặp kẹt đó vẫn phải giúp đỡ nó. Anh chị em hiểu không? Đó, nhưng mà câu hỏi này tôi dành cho chị thử coi nghe câu hỏi này. Nghe nó kìa. Hỏi cụ ưa có dạy nói là hãy yêu kẻ thù có không ạ?
Thưa cha, có đó cha. Tự vì nếu mà mình không yêu thì làm sao mà mình thương được bò của kẻ thù đi lạc, mình phải dắt nó về chứ.
À hay dạ. Đúng rồi, cũng có một chút lý luận. Tức là nhưng dạ. mà có cái câu nào là hãy yêu kẻ thù, hãy yêu kẻ thù thì có câu đó không? Có
dạ câu tôi không là... hẳn như vậy, nhưng không, mà nói không, như vậy là
à không có câu đấy. Dạ. Nhưng mà chỉ dạy là yêu bò và kẻ thù thôi.
Dạ thưa, mà bò là đại, là của kẻ thù cha. Bò gì? Là của kẻ thù.
Bò kẻ thù.
Dạ, rồi lừa cũng vậy, lừa của kẻ ghét ngươi, ngạ, quỵ ngã gì trở nặng. Ngươi không được để mặc người ấy, ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa
à, tức là giúp, giúp dạ, tức là yêu.
Yêu rồi cha.
Theo chị giúp là yêu, dạ. dù không có chữ yêu.
Dạ.
Rồi, cũng tạm được. Vâng, tức là... Nhưng mà tại sao lại tôi lại cho đọc cái này? Để cho anh chị em đừng tưởng rằng trong cựu ước là luôn luôn là căm thù kẻ thù. À không à, ấy không ạ, đấy. Chứ không phải là cựu ước là cái gì lúc nào cũng là ác độc ạ. Không ạ, không hẳn như thế. Đấy thì anh chị em thấy. Rồi, thế thôi, như vậy là được rồi. Vâng, theo cho số 8 Matthew 5:45. Vậy là nó có thể là không dạy rõ yêu, nhưng đúng là yêu bằng hành động. Hành động cả câu trên cũng thế, không có nói đến ghét, nhưng mà đại khái thì cũng có cái mùi không dạy ghét, nhưng mà thật ra cũng nói là đối xử giống như là ghét vậy. À mà lúc nãy tôi còn chưa đọc cho anh chị em thấy cái câu này, nên có ai giúp tôi nào? Rồi anh tới thử xem Roma chương 12 câu 14 đến 21, tôi tìm được cái đoạn này tôi cũng thích lắm. Đấy. Roma đúng không? Không có, đúng rồi, anh chị em nào học dạy người khác thì viên viết thêm vô Roma chương 12 câu 14 đến 21, một đoạn rất dễ thương mà Thánh Phaolô viết về cái sự tha thứ cho kẻ thù.
Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em.
Chúc lành cho người bắt bớ anh chị em à. Rồi.
Chúc lành chứ đừng nguyền rủa.
Rồi.
Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác.
Ác báo ác.
Hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán.
Tự mình báo oán, đừng tự mình báo oán.
Nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó.
Chúa lo chuyện đó.
Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình.
Đừng để sự ác thắng được mình.
Nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.
Ồ, dễ thương quá, cái đoạn này rất đặc biệt, anh chị em thấy. Tôi xin giới thiệu anh chị em, nếu thỉnh thoảng anh chị em khó chịu với ai, nên đọc đoạn này, đừng để sự ác thắng mình. Vâng. Bây giờ chúng ta qua câu số 8, câu này hơi dễ, dễ. Đọc Matthew 5:45, cho biết hai lý do Đức Giê-xu đưa ra, và Ngài bảo đây là lý do khiến cho chúng ta phải yêu kẻ thù. Vâng, có hai lý do, anh ai là vâng, 5:45, đọc 5:45, vâng.
Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Vâng, trong câu đấy tôi thấy hai lý do khiến chúng ta yêu kẻ thù. Hãy tìm hai lý do đấy.
Thưa cha, lý do thứ nhất là anh em sẽ được gọi là con cái của cha trên trời.
Lý do thứ hai.
Thứ hai là mưa công chính và mặt trời sẽ rơi xuống trên chúng ta.
Vâng, câu số 2 chưa được. Vâng, thế vâng, mời bạn đây. Câu số 1 là được rồi đấy. Nếu chúng ta tha thứ cho kẻ thù, yêu kẻ thù á, thì chúng ta đã trở thành con cái Thiên Chúa. Vâng, còn lý do thứ hai.
À, dạ thưa cha, lý do thứ hai bởi vì Thiên Chúa là đấng yêu thương, và yêu thương tất cả, không có phân biệt người tốt hay là người xấu.
Như vậy thì lý do thứ hai là gì? Hỏi tại sao tôi phải yêu mến kẻ thù thì con sẽ trả lời lý do thứ hai là như thế này. Tại sao tôi phải yêu kẻ thù? Vì
vì Thiên Chúa là đấng yêu kẻ thù, yêu tất cả mọi người.
Vì Thiên Chúa cũng được rồi, gần gần được. Vì Thiên Chúa là đấng yêu cả người tốt lẫn người xấu. Và nếu mà tôi yêu yêu cả kẻ thù thì cái gì xảy ra nào?
Là giống Chúa.
Giống Chúa, đấy cái chữ giống Chúa. Đấy, vâng, thành ra hai lý do tôi yêu kẻ thù thì tôi giống giống ai các anh chị em? Giống ai? Chúa nào? Đúng như thế, giống Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là đấng làm hai chuyện mà ngày ngày Ngài vẫn làm. Thứ nhất cho mưa, thứ hai cho nắng. Và Ngài cho mưa cho nắng mà Ngài chớ hề phân biệt đối xử. Chứ nếu mà Chúa mà phân biệt như thế là rắc rối to ấy. Tức là nhà tên nào tử tế, mưa liên tục rồi. Mưa liên tục rồi, nắng quá rồi, nắng liên tục. Và ông nào, hay là cái này lại còn buồn cười, cái này chắc không xảy, khó xảy ra lắm. Tức là người nào tốt là chào ông nào là nắng, nắng quá đấy, nắng là tươi tán rồi, cây cối xum xuê, còn người nào kém tối om om ấy, chả bao giờ thấy thấy đường nó đi đấy. Và Thiên Chúa không chơi sự ấy, không đối xử cái kiểu tiểu nhân như thế. Và như thế anh chị em thấy Đức Giêsu cũng dễ thương thật, Ngài nhận ra cái chuyện là Thiên Chúa không có phân biệt như thế, ngay cả người tồi Ngài vẫn để cho họ sống, ngay cả người tồi Ngài vẫn tiếp tục ban ơn, ngay cả cỏ lùng vẫn cứ được mọc cao lên hoài thôi, đến ngày tận thế. Và như thế anh chị em biết ấy, một trong những điều cực kỳ khó chịu đối với chúng ta là gì? Là những kẻ ác thịnh vượng. Tôi báo cho anh chị em biết, cái điều đó là một điều khó chịu ghê gớm mà. Anh chị em gần điên lên khi nghĩ chuyện đấy. Anh chị em không thể tưởng tượng được tại sao cái người ác này nó lại thịnh vượng, và thế cũng được đi, ác thịnh vượng. Và cái điều buồn cười thay là những người tốt lại te tua. Đấy, anh chị hiểu cái này không thể hiểu được, và như là chỉ có nước bỏ đạo, chỉ có bỏ đạo, không có thể cách khác được. Tại sao lại như thế? Đấy, anh chị em thấy, thành ra ở đây chúng ta thấy là ngay cả Thiên Chúa cũng thế, ngay cả Thiên Chúa. Nhưng mà anh chị em, tôi trả giúp cho anh trả lời cái câu hỏi đó, tại sao những người tử tế thì lại sao gặp nhiều thử thách như thế, tại sao một người tốt thì thế mà sao người tồi thì lại được thưởng? Thế anh chị em hiểu, tôi mà là Thiên Chúa tôi sẽ làm ngược lại, đứa nào mà theo tôi vâng lời tôi, trời ơi, giàu lên một cách nhanh chóng, xây nhà lầu đủ thứ rất nhanh chóng. Còn những người kia thì sụp sụp sụp. Anh chị em biết không, giả như anh chị em bảo tôi là Thiên Chúa như vậy, những đứa nào phạm với tôi là cho nó sụp hết, còn mấy nào tử tế thì lên. Anh chị em có biết rằng nếu Thiên Chúa mà làm như thế thì cái gì xảy ra không? Thì người ta sẽ làm gì?
Người ta sẽ theo Chúa hết. Vì giàu có ở thế gian,
vì giàu có, tức là bà này trả đạo đức bảo nên theo Chúa cha, theo Chúa năm tới mới xây nhà lầu đấy, hiểu. Cái đấy là cái kinh khủng. Và khi Chúa làm như thế này, người ta không theo Chúa vì những lý do vớ vẩn. Và ngay cả những người theo Chúa, nhất là theo Chúa Giêsu, cũng nói rằng ồ đúng, mình theo Chúa thì mình đi con đường của Chúa toàn đường hẹp không à. Đấy, thành ra muốn giàu có khi phải đi tìm đường rộng. Ai thích giàu thì kiếm đường rộng mà đi, chứ còn muốn theo Chúa thì đường nó hẹp vậy. Và anh chị em, tôi nghe nói có cái bà thánh nào đó chẳng có gì đấy, cái tụng tên cái bà ấy biểu bà ấy nói khi mà bà ấy nhận được Chúa ban cho bà ấy nhiều đau khổ mà thánh ra, bà ấy biểu hèn gì đó, đúng là tiếng người Nam mà, hèn gì Chúa ít bạn là phải, hiểu không? Gì nữa la ủa ai á? Không, tôi nghe ba bốn bà, giờ tôi không biết bà nào nói câu đấy nữa. Mỗi người nói một kiểu, tức là hèn gì Chúa mà đối xử với bạn của Chúa như thế, hèn gì ít bạn là đã đúng rồi. Vâng, thế thì anh chị em hiểu nhé, để anh chị em đừng bị sốc. Nếu đời của anh chị em quá tốt mà gặp quá nhiều chuyện kinh hoàng, quá nhiều chuyện khủng khiếp, và anh chị em không thể nào giải thích được là tại sao. Rồi thôi được rồi. Đấy, thế thì hai lý do xong rồi. Nghe số 9 nè, số 9. À, cái này dễ nữa. Ủa sao càng lúc về sau càng dễ vậy ta? Đấy. Đọc câu 5, 46, 47. Đức Giêsu đòi con cái của cha trên trời phải vượt lên trên lối cư xử của ai? Cái này dễ quá. Lối cư xử của ai anh chị em? Rồi. Dễ quá rồi. Đây. Quá dễ. Bây giờ trước hết là đọc Matthew 5, 46, 47 này.
Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu. ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
Vâng, thấy được chưa? Đấy, như thế là nếu anh em yêu cái người yêu mình, như vậy có hay gì đâu. Mấy anh thu thuế người ta làm như vậy, người ta cũng làm được. Cứ ai yêu tôi yêu lại mà. Rồi thứ hai, nếu anh em chỉ chào hỏi những anh em của mình thôi, tức là chào hỏi người quen của mình thôi, đấy thì như vậy đâu có gì khó, đâu có lạ thường đâu. Người dân ngoại họ cũng chào những người quen của họ, họ cũng chào anh em của họ. Đấy, vâng. Thế thì anh, như vậy chị trả lời được chưa? Đấy, vâng.
Đức Giê-xu đòi con cái của cha trên trời phải vượt lên trên lối cư xử của người đời, của
người đời
gian.
Là ai ạ? Người đời ở đây, cụ thể trong cái đoạn này là người đời là ai ấy?
Người thu thuế.
Thu thuế và ai nữa?
Và người thu thuế và những người ngoại.
Đúng rồi, dân ngoại. Đấy, ngài bảo không, anh em không được theo như thế. Và tôi chỉ nói với anh chị em, tôi muốn thích trả lời câu này là Đức Giê-xu đòi những người thuộc về con cái của cha trên trời, của nước trời, và Đức Giê-xu đang đao giảng đó, vượt lên trên, tôi thích nói là vượt lên trên lối cư xử tự nhiên. Tôi thích cái chữ tự nhiên đó. Đấy, tự nhiên. Tự nhiên là gì? Là họ hàng của tôi thì tôi giúp thế thôi. Còn là chị đấy phải họ hàng giúp gì? Người thân của tôi thì tôi thương. Vâng, rồi đấy, rồi người chào tôi thì tôi chào lại đấy. Và nói chung là tôi luôn luôn theo cái kiểu là có qua có lại mới toại lòng nhau, tức là người ta được như thế này với tôi thì tôi làm như thế. Như thế là tự nhiên. Và anh chị em mới biết rằng mấy người mà theo tự nhiên như thế là là đúng rồi, là bình thường, là không thành con được. Và như thế từ tự nhiên chúng ta phải tiến lên cái gì anh chị em?
Con cái Chúa.
Tiến lên siêu nhiên. Đấy, phải lên siêu nhiên. Mà siêu nhiên có nghĩa là trên cái tự nhiên. Đã, và anh chị em mới biết rằng trong đời sống của chúng ta thường thường liên tục chúng ta sống theo tự nhiên, luôn luôn như thế. Hỏi tại sao anh thích như này? Thì người ta cũng thích mình, mình thích lại, người ta giúp mình giúp lại vậy thôi, chứ không bao giờ. Và như thế anh chị em biết một người Kitô hữu là người luôn luôn cố gắng để ra khỏi cái tự nhiên đấy. Mà cái tự nhiên cũng có nghĩa là nó tát mình một cái là mình tát luôn nó liền đấy. Như thế là tự nhiên thế nào, chứ ai phải đưa má kia đấy. Thành ra cách này không nào, cách cư xử mà Chúa Giêsu dạy là không có tự nhiên nữa. Tha thứ là không tự nhiên. Tại sao lại phải tha thứ? Nó bẻ răng cửa của tôi thì tại sao tôi lại không bẻ răng cửa của nó? Nếu nó làm nếu nó làm hại đời của tôi thì tại sao tôi lại không làm hại đời của nó? Và tôi phải trả thù đến con của nó chứ. Anh chị em hiểu. Và tôi nhắc anh chị em là tất cả những trò đó là tự nhiên. Và tự nhiên không có cửa vào nước trời. Nước trời dành cho những người không theo tự nhiên. Đấy, và đấy thì anh chị em hiểu. Và tôi có nói thêm một câu lúc nãy chưa kịp nói, đó là Đức Giê-xu nói nếu mà ngươi mà tha thứ yêu kẻ thù như thế thì ngươi trở nên con cái của Thiên Chúa. Anh chị em hỏi tôi này, khi nào chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa? Ông này hiểu, dạ thưa, lúc rửa tội. Lúc rửa tội ghi sổ, chúng tôi có một cuốn sổ rửa tội đấy, thành con cái Thiên Chúa, đồng ý nhé. Nhưng vô sổ rửa tội đó thì thật sự vẫn chưa thành con cái Thiên Chúa được đâu. Đấy, còn phải sống cái ơn rửa tội ấy thì mới thật sự thành. Đừng có lấy tên của mình để khoe trong sổ rửa tội. Là nói là nè Chúa, nè rửa rồi nè, cho vô mở cửa thiên đàng cho vô đi chứ. À không ạ. Cái đó không được. Anh phải sống cái ơn gọi rửa tội. Chứ là anh có cái tên, chỉ có cái tên thôi, là cái tên là con Thiên Chúa rửa tội, mà anh không sống như con Thiên Chúa rửa tội mà lại đòi vô thì nó là sao mà vô đấy. Mà lúc nãy chị em thấy hỏi ai là người được vô, thừa là những người con giống cha của mình. Những người con giống cha của mình, cha nào con đấy, cha hiền lành, cha khoan dung, và con cũng sống như thế, thì cha nói thôi con vô đi, vô đi ấy thôi. Chứ anh chị em hiểu không? Đấy, thành ra rồi thôi, cuối à. Vâng, câu cuối à. Dạ, quá giờ. Vâng, Matthew 5:48, câu này ai cũng trả lời được. Rồi câu hỏi sau đó anh chị em trả lời câu hỏi này là: bạn có cảm thấy sợ khi nghe đòi hỏi này của Đức Giê-xu không? Đấy. Làm sao để trở nên hoàn thiện như Đức Giê-xu muốn? Đã, rồi có câu Lê-vi 19:2 cũng dễ thương. Thế thì ai sẵn sàng là thôi, ba người là kết thúc. Vâng, chỉ có ba người trả lời. Bạn có thấy sợ không? Đã, chị Nhất chị đọc à, Matthew 5:48 này.
Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.
Như vậy Đức Giêsu mời nên hoàn thiện. Hoàn thiện là gì, có ai biết không nhỉ?
Thưa cha, con hiểu là chú muốn mình phải nên thánh ạ.
Vâng, nhưng mà ở đây không nói chữ nên thánh, nói hoàn thiện, một cái sự hoàn hảo, một cái sự tròn vẹn, một cái sự không hề có một vết sứt mẻ nào. Đấy, vâng, thế thì chị thấy sao? Và ở đây Đức Giêsu nói chúng ta phải bắt chước ai qua câu này này?
Bắt chước Chúa Cha.
Chúa Cha, đấy, anh chị em hãy nên hoàn thiện như cha của anh em. Và như thế, Đức Giêsu nói như thế là kinh khủng quá. Vì Đức Giêsu đòi chúng ta bắt chước Thiên Chúa. Chúng ta khi kính các thánh, chúng ta cứ nói, lạy Chúa cha con, được yêu mến Chúa như thánh Teresa, được như thánh này, như thánh kia. Hay chúng ta muốn bắt chước bà Phụng, người này, người kia. Ở đây Đức Giêsu không nói điều đó. Đức Giêsu nói, chúng ta phải bắt chước chính Thiên Chúa, phải hoàn thiện như chính Thiên Chúa. Vâng, có đọc còn gì nữa không ạ? Vâng. À, câu sau, có câu sau gì nữa? Đó tức là, quên, câu hỏi sao nhỉ? Tức là có sợ không á chị? Như vậy chị có thấy sợ không ạ? Đấy, rồi phải làm sao để trở nên hoàn thiện? Câu sau này, vâng. Có ai trả lời được câu sau là nếu mà muốn giống như cha thì theo ý anh chị em đúng rồi, anh chị em nói hai chữ thôi, anh chị bảo ồ dễ quá, muốn giống Thiên Chúa đấy, hoàn thiện như cha thì phải hai chữ đấy. Thế thì mỗi ít anh chị em mỗi người nói hai chữ, vâng, phải làm cái gì thì thành dạy như cha. Vâng, trở nên anh chị em hãy hoàn thiện như cha. Thế làm thế nào để hoàn thiện? Phải có cái tinh thần như thế nào? Vâng. Rồi, anh em chuẩn bị chưa? Mỗi người chỉ được nói hai chữ thôi. Rồi, mời chị Hồng này.
Cố gắng nha.
Cố gắng. Tức là phải cố gắng. Vâng. Đấy, rồi, vâng, phải cố gắng như Thiên Chúa. Tức là Chúa cố gắng là mình cố gắng.
Yêu thương ạ.
Yêu thương.
Vì Thiên Chúa là tình yêu.
À, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vâng. Vâng, cảm ơn. Có ai chỉ cần giơ tay là được nói hai chữ.
Thưa, sống hiền lành.
Hiền lành. Hiền lành, à, chị đối với chị là hiền lành, tức là đối với chị là Thiên Chúa là đấng hiền lành, phải không? Có phải không ạ? À, mà chữ này là mới đấy, Thiên Chúa đấng hiền lành là một chữ mới. Vì nếu Thiên Chúa không hiền lành thì chúng ta đâu có ngồi ở đây, cứ mỗi lần cứ phạm đúng một tội là nhiều ông xóa sổ mình. Anh chị em hiểu không? Làm gì mà ngồi ở đây ạ? Vâng, cảm ơn chị.
Dạ, thưa cha, dựa vào sách Lê Vi chương 19 câu 2 thì là Chúa bảo là dân Israel phải thánh thiện.
Vâng, tức là chúng ta phải thánh thiện như Thiên Chúa. Thánh thiện là thuộc về Thiên Chúa.
Dạ, thưa cha, theo con là phải nhẫn nại.
Nhẫn nại, à, những nhẫn nại. Nhẫn nại cũng là cái chữ, vâng, những của chị. Tức là phải nhẫn nại, tức là chịu đựng. Và tôi báo cho anh chị em biết rằng Thiên Chúa khả năng chịu đựng là cực kỳ tốt rồi. Cực kỳ tốt. Và Ngài chịu đựng còn hơn anh chị em ở đây chịu đựng các đứa con của mình. Tất cả những ai lập gia đình thì đều biết rằng mình chịu đựng những đứa con của mình, cái khả năng nó kinh khủng như thế nào. Và chỉ thiếu chịu đựng cái là coi như nó bể liền. Và Thiên Chúa đúng là khả năng chịu đựng. À vâng, còn ai nữa? Vâng, tôi mời chị.
Dạ, Quảng Đại.
À, Quảng Đại. Vâng, Quảng Đại như Thiên Chúa. Được lắm, vâng.
Công chính.
Công chính như Thiên Chúa, vâng. Chữ công chính của Thiên Chúa không có nghĩa là công thẳng đâu. Trong đạo Do Thái, chữ công chính lại cũng có nghĩa là yêu thương, anh chị em. Thiên Chúa công chính cũng là Thiên Chúa yêu thương. Thôi, một người cuối cùng. Một người cuối cùng.
Dạ, thưa cha, là tha thứ à?
À, vâng, tha thứ. Tha thứ đi kèm với yêu thương, vâng. Cảm ơn mọi người.